Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 2 tháng 8 năm 2012 ha. Khóa tu học Pháp Âu Châu kỳ thứ 24 của chúng ta thì hôm nay sang lắm ở khách sạn. Bên đây cũng rất là hên ha, đi kinh hành bị ngồi rồi vào trời mưa. Em nệm ấm ha, tới trường học nằm kể cả quý thầy. Thì chỉ có số cái thầy lớn thì đặc biệt thôi, nhưng mà ở Anh mà ở khách sạn Ấn Độ thì nó cũng chả thua, chả hơn gì ở đây hết. khủng khiếp lắm nha. Ở đây về thì có thời gian nghỉ một chút thôi, cái thầy lớn tuổi nghỉ một chút thì vô thì mới hướng dẫn dễ dãi ha cho quý vị, chứ không thì vô cũng buồn ngủ nữa. Hôm nay trước khi đi vào cái phần mà Tịnh Độ Tông thì tôi nói một chút về vấn đề văn tự của Nhật Bản, rồi đi sâu vào cái phần giáo điển của Đại Thừa, đặc biệt là của Tịnh Độ. Thì quý vị biết là ba cái nước mà ảnh hưởng về văn học của Trung Quốc đó là Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam chúng ta. Lý do là địa lý nó gần, và người Trung Quốc thì họ cũng có cái mộng là bá chủ, cho nên cái chữ Trung Quốc có nghĩa là cái nước mà trung tâm của vũ trụ, và văn hóa của họ thì có là 5.000 năm chữ Hán rồi. Cho nên bao nhiêu lần bắc thuộc của Việt Nam chúng ta, 3 lần như vậy, rồi Nhật Bản cũng, Mông Cổ cũng xâm chiếm, rồi Trung Quốc cũng ảnh hưởng không có ít. Cho nên cái văn tự là cái nguồn gốc mà để nó sản sinh ra bao nhiêu cái sự kiện của lịch sử, cũng như là sự kiện của ban giao giữa các nước với nhau. Thế thì Việt Nam chúng ta ngày xưa ảnh hưởng Trung Quốc, rồi thì nhưng mà trước thời Hùng Vương thì tôi nghĩ là văn hóa mình gọi là văn hóa Đông Sơn. Rồi thì đến năm 44 khi mà bà Trưng, bà Triệu đứng lên khởi nghĩa giành độc lập cho nước nhà, đó là kỳ Bắc thuộc lần thứ nhất. Bắc thuộc lần thứ hai là sau bà Trưng, bà Triệu cho đến năm 938 khi mà Ngô Quyền đứng lên khởi nghĩa. Bắc thuộc lần thứ ba là năm 1400 cho đến năm 1417. Thì Việt Nam chúng ta ảnh hưởng không ít, cho nên văn tự cũng dùng chữ Hán. Nhưng trong thời gian đó thì chúng ta có chế ra một loại gọi là chữ Nôm, vẫn dùng chữ Hán, nhưng mà viết, đọc theo kiểu người Việt Nam thì người Trung Quốc không có hiểu. Thì nước Nhật cũng vậy, khi mà chữ Hán được truyền vào nước Nhật á, thì có một vị đại sư tên là Kohotasu, tức là Ngài Hoằng Pháp Đại Sư. Thế kỷ thứ 13 thì Ngài cũng dùng chữ Hán và chế là thành chữ gọi là Hiragana và Katakana. Tức là vị đại sư này rất là có công đối với dân tộc Nhật, chứ không phải là chỉ có vấn đề mà Phật Pháp không. Thì Ngài sáng chế ra chữ tiếng Nhật có bốn cách gọi. Sau này thì người ta sáng chế ra chữ Lomaji, tức là đọc theo âm La Mã. Ví dụ nó là Kyo Watashiwa Gakko ni Ikimasu. Thì người ta viết theo cái âm ABCD nha. Nhưng mà trên thực tế thì chữ Nhật á, nó đồng âm rất là nhiều, mà nó dị nghĩa cũng tương đối khá nhiều. Ví dụ nó là Hashi cũng là đuôi đũa, mà Hashi cũng là chiếc cầu. Hana cũng là cái lỗ mũi, mà Hana cũng là một bông hoa nữa. Tại vì không thể phân biệt được nếu không phải là chữ Hán. Nếu mà viết chữ Hán thì nó rất là rõ ràng. Chữ hoa là trên này có bộ thảo, dưới này chữ nhân, bên này chữ bộ hóa, thì nó là hoa. Còn nếu mà viết tiếng La Mã thì người ta dễ hiểu lầm. Nhưng mà những người mà sinh viên hay là những người ngũ quốc đầu tiên đến học ở Nhật thì bắt buộc phải học chữ Lomaji, tức là La Mã tự trước. Còn Kanji, tức là Hán tự đó, Thì trong một câu của tiếng Nhật thì có 50% là chữ Hán. Nhưng người Nhật họ sửa đổi lại chủ từ tới túc từ rồi mới tới động từ. Cho nên khi mà nói câu văn tiếng Nhật á, thì phải nói tới chữ cuối cùng mới biết là ăn hay không ăn, đi hay không đi, ở không ở, làm không làm. Còn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Đức thì khi nào mà có cái trợ động từ vào giữa câu thì cái động từ chính nó mới nằm sau cùng. Còn nếu mà diễn tả bình thường thì nó vẫn là chủ từ, túc từ và động từ. Chủ từ, động từ và túc từ. Và tiếng Đức thì nó khó hơn là đè đi das, tức là giống đực, giống cái và trung tính nữa. Tiếng Đức chỉ có dễ hơn tiếng Nga thôi, nhưng mà khó hơn tiếng Pháp rất là nhiều. Còn tiếng Nhật thì nó là một loại khác. Ví dụ nó là tôi ăn cơm là tôi cơm ăn, tôi đi học là tôi học đi. Watashi wa gakko ni ikimasu là watashi wa là tôi, gakko là trường, e là đến, ikimasu tôi trường đến đi. Tức là trong đầu mình phải sắp theo cái thứ tự vậy, còn không thì nó trật. Revezalekon thì rất là đơn giản ha, được đi revezalekon. Thế thì hoặc là tiếng Anh cũng vậy. Trong tất cả ngôn ngữ tôi nghĩ là tiếng gì dễ nhất? Tiếng mẹ đẻ là dễ nhất thôi. Phải không? Không phải sao? Thì mẹ đẻ mình ra là phải nói tiếng đó. Vâng. Cho nên đứa con sinh ra đó, nó gần mẹ, người ta nói tiếng mẹ đẻ. Chứ người ta không trách người cha. Người cha là người Ý, người Đức, người Nhật, người Tàu không quan trọng. Đâu ai nói tiếng cha đẻ đâu. Phải không? Cho nên là người mẹ Việt Nam, quý vị nên cho con mình học tiếng Việt đầu lòng. Rất là quan trọng, rất quan trọng. Dĩ nhiên ngôn ngữ thì nó có một cái khả năng để chuyên chở nhiều cái hình thức khác nhau. Thì những vị đại sư trong cái thời kỳ thế kỷ thứ 13 của Nhật Bản đóng góp một vai trò rất là lớn cho vấn đề văn hóa, vấn đề văn học, vấn đề võ thuật. Mà người Nhật họ có một cái hay á, là họ chuyển tải tất cả những cái văn hóa của ngũ quốc, ngay cả của Âu Mỹ, họ làm thành cái của họ, recycle lại, trở thành cái văn hóa của Nhật Bản. Ví dụ bây giờ mình nói là Zen thì ai cũng hiểu đó là tiếng gì? Zen Buddhism, Zen Buddhism, tiếng Nhật. Nhưng mà thực sự ra thì thiền nó cũng từ xuất phát từ ở bên Ấn Độ, thì gọi là Dhyana, tiếng Tàu thì gọi là Chán. Nhưng bây giờ nói Chán không ai biết. Bây giờ mình nói thiền thì chỉ người Việt Nam biết thôi, chứ người Đức, người Pháp biết không? Không. Nhưng mà nói Zen thì ai cũng biết cái đó là của Nhật. Cho nên cái thành công của người ta là như vậy. Bây giờ nói Karate của Nhật, nhưng mà thực sự cái này của Trung Quốc hay nhá. Rồi Kendo, Ikebana, Chado, Trà Đạo, Sodo tức là thơ đạo, ai cũng biết cái đó là của người Nhật. Sushi nữa, bây giờ Việt Nam cũng bước trước làm sushi. Sushi viết chữ Hán đó là thọ ti thôi, nó có đó là một cái tên hiệu thôi. Hoặc là mấy, ví dụ quý vị thường biết Yamaha, Honda rồi đó. Honda tức là bổn điền, là cái tên của cái người mà sáng chế ra cái xe đó thôi, chứ nó không có gì. Suzuki, dạ. Rồi gì nữa? Yamaha, Yama là sơn, ha là diệp, sơn diệp. Thực sự ra tiếng Nhật cũng rất là dễ, cũng giống tiếng Việt mình. Ví dụ mình đọc là lịch sử thì nó đọc là lê ki si, chỉ sử là si, chỉ lịch là lê ki. Tất cả mình cứ hễ nó là danh từ mà Hán Việt á, thành đọc trại trại là được hết à, giống nhau là được. Một sinh viên muốn vô đại học thì phải thuộc, ở đây có mấy anh sinh viên cũ đó, anh Vinh với anh Lý đó, là sinh viên, cựu sinh viên học bên Nhật đó. Dạ, không biết bây giờ còn biết tiếng Nhật nhiều không. Nhưng mà 1850 chữ chữ Hán là căn bản. Còn cái đó tối thiểu, còn tối đa thì 10.000 chữ phải nằm trong đầu nè. Dạ, 10.000 chữ Hán mà có phiên âm tiếng Nhật nữa thì mới thi vô đại học, nó mới đậu, rất là khó. Mà sinh viên Việt Nam mình nhiều người cũng rất là giỏi, có nhiều người học có một tháng là xong, hay 1.000+ chữ rồi. Rất là hay. Thì khi mà đến Nhật như vậy thì tôi nghĩ rằng cũng rất là hay. Sáng nay thì có lớp bên Tăng Ni thì đã nói những cái chuyện là Lý do tại sao mà Ngài Hôn Nên, tức là Ngài Pháp Nhiên, cho phép Ngài Xin Lăng lập gia đình. Thì cái tư tưởng của người Nhật đó, là tức thân thành Phật, Sok Xin Yô Bú Sử, là ai sinh ra trong đời này, bất cứ là tông phái nào, Chân Công Tông, Tịnh Độ Tông, Tịnh Độ Chân Tông, hay là Thiền Tông, hay là Tào Động Tông, tu một đời là ai cũng thành Phật. Người ta quan niệm như vậy. Một đời tu là một đời thành Phật, chứ không có, không cần tới kiếp sau nữa. Vậy cho nên có gia đình, không có gia đình, chuyện đó không có quan trọng. Và dĩ nhiên là Ngài có những cái tư tưởng rất là đặc biệt. Thì bây giờ thì tôi sẽ đi vào trong từng đoạn rồi sẽ giảng tiếp cho quý vị. Sau đây là tiểu sử của Ngài Thân Loan Thánh Nhân, sinh năm 1173 và viên tịch năm 1262. Năm này là họ kỷ niệm là 750 năm của Ngài. Tổ khai sáng của Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản, người Kyoto, huyện họ là Đằng Nguyên, sư mồ côi cha mẹ từ thời nhỏ theo Ngài từ viên ở viên viện Thanh Liên cạo tóc xuất gia. Từ đó sư đổi tên nhiều lần như Phẩm Yến Xước Không, tức là Đạo Xước, và Nguyên Không Thiện Tín, hay là Ngu Ngốc Thân Loan. Sau sư đến núi Tỷ Duệ và Nam Đô để học tập nghiên cứu các tông, nhưng chưa được thỏa mãn niên hiệu kiến nhân năm đầu. Ngày 202, bây giờ đã 29 tuổi, sư đến tham vấn Ngài Pháp Nhiên ở Cát Thủy mới đạt được túc chí và dốc toàn lực vào pháp môn niệm Phật tha lực. Nhưng pháp môn niệm Phật của Ngài Pháp Nhiên bị chê bai nên thầy trò đều đắc tội. Xem thêm sự kiện năm 1207 ở trên. Sau Ngài Thân Loan được phép trở về Kyoto bằng đến các vùng Tín Nùng, thuyết pháp giáo hóa tín đồ quý y rất đông. Niên hiệu Nguyên Nhân năm đầu, năm 1224, sư soạn Giáo Hạnh Tiến Chứng 6 quyển tại Thảo Am Đạo Điền ở Thượng Lục, trở thành thánh điển căn bản của chân tông sau này. Sau niên hiệu Nguyên Nhân năm đầu, được lấy làm kỷ nguyên khai tông lập phái năm 60 tuổi. Trên đường trở về Kyoto, sư sáng lập chùa Cẩm Chức ở Mộc Bộ thuộc Cận Giang. Sau khi đến Kyoto, sư ra sức giáo hóa và soạn thuật tại các chùa Cương Kỳ, Cát Thủy, Ngũ Điều, Tai Động Viện, v.v. Sau khi làm đệ tử Ngài Pháp Nhiên, được thầy cho phép sư lấy sư Huệ Tín làm vợ. Đó là khởi nguồn cho chế độ lấy vợ của Tịnh Độ Chân Tông. Con trai của sư là Thiện Loan, tức là Nghĩa Tuyệt, và con gái là Ni Giác Tín, đều nổi tiếng ở đời. Đệ tử của sư có các vị Chân Phật, Tính Tín, Duy Viên. Sư để lại các tác phẩm như Giáo Hành Tiến Chứng, Tịnh Độ Văn Lọ Sao, Ngu Ngốc Sao, Nhập Xuất Nhị Môn Kệ Tụng, Nhất Niệm Đa Niệm Văn Ý, Duy Tín Sao Văn Ý, và rất nhiều loại tán khác. Phần này thì trích trong Phật Quang Đại Từ Điển của Hòa Thượng Quấn Độ, dịch trang 5346. Thế thì ở đây đó, cái tác phẩm gọi là Giáo Hành Tiến Chứng có cái gì đặc biệt? Cái phần này là phần căn bản của cái giáo nghĩa của Tịnh Độ Chân Tông, tức là Ngài chia ra người mà muốn niệm Phật vãng sanh thì có 5 tâm. 3 tâm đầu là do hành giả của chúng ta thực hiện, đó là chí tâm, thứ hai là chính nhạo, tín nhạo, thứ ba là dục sanh. Và 2 tâm sau, tức là nhiếp thủ và bất xả, đó là 2 tâm của chư vị Bồ Tát cũng như chư Phật tiếp dẫn về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chí tâm tức là một lòng mình tha thiết, mình muốn cầu về theo cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Tín nhạo tức là mình vui, mình tin theo cái câu Phật hiệu mà không có nghi ngờ gì hết. Ở trong những đoạn sách tôi dịch cũng như tôi viết thì thời bây giờ có những vị sư niệm Phật bằng cách là nhảy múa ngoài chợ đó. Người ta ra chợ, người ta nhảy múa, người ta niệm Phật, rồi những người khác ta đi theo, đi từng đoàn, ấy. Giống như trưa mình đi kinh hành vậy đó. Nhưng mà họ múa nữa kìa, niệm Phật bằng cách múa, nhảy múa. Cũng có những người trổ tài bằng cách này hay cách kia. Nhưng mà niệm Phật lúc bây giờ thì nó có nhiều hình thức khác nhau. Tức là tín nhạo là vui, tin theo cái lời niệm Phật. Và dục sanh rất là quan trọng. Dục sanh là muốn sanh về cái thế giới của Đức Phật A Di Đà. Thế giới Đức Phật A Di Đà thì trong kinh A Di Đà đã diễn tả, và trong cái cửu phẩm Liên Hoa đó, đặc biệt là từ thượng phẩm đến trung phẩm và đến hạ phẩm. Và Ngài nhấn mạnh là có cái sự liên quan giữa cái kinh Quán Vô Lượng Thọ ở cái phẩm cơ quán thứ 16 rất là nhiều, cho những chúng sanh mà bị phạm tội ngũ nghịch hoặc là nhất xiển đề. Thì trong tất cả các kinh điển đều nói là những người phạm tội ngũ nghịch mà nhất xiển đề thì bị đọa xuống dưới tam đồ ác đạo, hầu hết là như vậy. Nhưng mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn và kinh Quán Vô Lượng Thọ, phần quán thứ 16 thì Ngài Thân Loan khai triển cái tinh thần là tất cả các pháp đều bất định, cho nên nhất xiển đề cũng bất định. Nhất xiển đề được dịch ra là chữ Hán gọi là bất tín, người đã không có tin nhân quả, không có tin tội phước. Nhưng qua cái dẫn dụ của Đề Bà Đạt Đa cũng như là A Xà Thế, rồi thì cái vô não, và sau này thì ngay cả A Dục Vương chẳng hạn, thì nó ban đầu thì không có cái tâm tin tưởng Phật Pháp, nhưng sau nhờ cái nhân duyên, cái những thiền hữu tri thức, những bậc đạo sư, trong đó có Đức Phật, thì giúp cho cái người đó giác ngộ và chứng được quả dự lưu ngay từ cái lúc mà còn sống. Vì vậy cho nên Ngài Thân Loan chú tâm vào những cái công việc cũng như là những cái hành động mà trong những kinh điển đã được diễn tả. Ngài không phải là bênh vực cho những cái người có tội lỗi, mở ra một cái khung trời mà những người giàu có tội lỗi đi chăng nữa vẫn có thể vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc được. Ví dụ mình hiểu một cách tổng quát á, những người mà sanh về thượng phẩm á, là những người tin theo Đại Thừa Giáo và hiểu rõ nội dung của 12 bộ kinh Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Vô Vấn Tự Thuyết, Bản Sanh, Bản Sự, Vị Tàng Hữu Thuyết Nhân Duyên Kinh, vân vân. Thì cái giáo lý đây là một giáo lý căn bản, những cái bộ kinh lớn cần phải hiểu thấu, mà hiểu chưa quan trọng bằng là tin. Tin rồi thì thực hành cái giáo pháp của Đức Phật. Rồi thì những người này á là có một cái căn lành rất là lớn, vì vậy cho nên có cái tín tâm đối với Đại Thừa. Còn những người mà sinh về trung phẩm á, thì đa phần là những người tin theo Tiểu Thừa, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na Ni, Sa Di Sa Di Ni, Bồ Tát Giới Tại Gia, Bồ Tát Giới Xuất Gia, những người giữ giới thanh tịnh là sanh về ở trung phẩm. Những người làm phước bố thí, cúng dường, xây chùa, đắp tượng, tối chuông, nghiên kinh, nắng tống, giúp người cũng đều ở trung phẩm. Bây giờ quý vị biết mình ở đâu rồi nhỉ? Biết mình đang nằm ở đâu nữa. Còn hạng hạ phẩm là ai? Những tỳ kheo, tỳ kheo ni phái giới, sa di sa di ni phái giới, thức xoa ma na ni phái giới, bồ tát tại gia phái giới, bồ tát xuất gia phái giới. Rồi thì những người giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, và những người nhất xiển đề đều sanh vào hạ phẩm hết. Nhưng với hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là chính cá nhân người đó phải biết tàm quý, tức là phải biết xấu hổ, biết ăn năn tội lỗi, biết sám hối những việc của mình đã làm. Điều kiện thứ hai là phải cần có những cái thiện hữu tri thức, bởi vì thiện hữu tri thức rất là quan trọng. Nếu không có thiện hữu tri thức thì chắc chắn một điều là mình không thể vãng sanh được về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mà theo Ngài Thân Loan nói đó, thì cái này á là do cái bổ nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, chứ không phải là do mình mà có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì cái này nó thuộc về ba cái phần đầu: trí tâm, trí nhạo và dục sanh. Hai phần sau tức là nhiếp thủ và bất xả đó. Thế nào gọi là nhiếp thủ? Nhiếp thủ tức là gìn giữ. Thì Phật gìn giữ chúng sanh cũng giống như là cha mẹ gìn giữ con cái của mình. Khi mới sinh ra còn non trẻ, cha mẹ phải lo dưỡng dục từ cái lúc tấm bé, và đến khi mà lớn lên cho đến trưởng thành vẫn ở trong vòng tay của cha mẹ. Thì Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí thì cũng vậy thôi. Quý vị nghe mấy lần tôi có tán Phật và tán Bồ Tát, ví dụ Ngài Quan Âm thì Bảo Quang Đảnh Phật Nhân Đới Quả, Quá Khứ Chánh Pháp Minh Như Lai, Bi Nguyện Hoằng Vi Thiên Thủ Nhãn, Cứu Hộ Quần Sanh Tất Thất Thời, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài đó đã thành Phật hiệu là Bảo Quang Như Lai nè, chứ không phải Ngài là Bồ Tát. Trong hiện tại Ngài là Bồ Tát, nhưng Quan Thế Âm trong vô lượng kiếp đã là Phật. Bảo Quang Đảnh Phật Nhân Đới Quả, Quá Khứ Chánh Pháp Minh Như Lai, Bi Nguyện Hoằng Vi Thiên Thủ Nhãn. Ngài vì cái lòng từ bi cho nó có nghìn tai nghìn mắt, cứu hộ quần sanh tất thất thời, nhằm để cứu giúp tất cả chúng sanh trong mười phương vô biên quốc độ, trong bất cứ cái hoàn cảnh nào. Đức Đại Thế Chí cũng vậy. Đảnh Thượng Bảo Bình Hiện Phật Sự, Nhiếp Mao Khổng Trung Biến Thập Phương, Cử Tức Chấn Kình Quy Quốc Độ, Phổ Nhiếp Tịnh Nhân Quy Lạc Bang. Tức là đối với Ngài Thế Chí có một cái năng lực rất là mạnh, mà mỗi một cái co duỗi cánh tay của Ngài á, là mười phương vô biên quốc độ đều chấn động hết. Và mỗi một cái tiếp dẫn chúng sanh á, từ thế giới Ta Bà về thế giới Tây Phương Cực Lạc chỉ trong một cái nháy mắt mà thôi. À, thì cho nên gọi là nhất niệm biến tam thiên. Những vị Bồ Tát có một cái lòng từ bi vô lượng như vậy. Nhưng mà chúng sanh thì chúng ta thờ ơ trong cái niệm của Bồ Tát thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có gặp được Ngài nếu mà chúng ta không có cái tâm để mà hướng về. Như bây giờ chúng ta thấy cái sự cầu nguyện, thì sự cầu nguyện cầu siêu cũng có mà cầu an cũng có. Thì có nhiều người hỏi thưa Thầy, cầu vậy có an không, cầu vậy có siêu không? Thì nếu không siêu thì cầu làm gì, nếu không an thì cầu làm gì? Bây giờ quý vị nghe người bạn mình chuẩn bị tắt thở, động tác đầu tiên là mình làm gì? Mình vui hay mình buồn, hay là mình cảm động, mình mang áo tràng tới, mình tụng kinh, mình chia sẻ. Nếu mình niệm như vậy người đó có siêu không? Tùy. Nhưng mà cái căn bản là siêu chắc chắn. Mà sự siêu đó không phải do mình làm cho người đó siêu, mà là do bổ nguyện lực của Đức Phật làm cho người đó siêu. Mình chỉ là trợ lực cho cái người đó thôi. Vì người đó đang đi đó, đi sai cái đường, thì mình kéo họ lại bằng cái câu Phật hiệu. Ví dụ ngày mai quý vị niệm trong vòng 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều, hoặc là niệm 2 tiếng hoặc là 4 tiếng, thì quý vị cứ niệm trong từng cái niệm một á. Bây giờ quý vị niệm thêm chút quán tưởng đó. Việt Nam mình thiếu cái cách quán tưởng. Niệm Phật cái câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà trong đầu mình có thêm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc là hình ảnh của Đức Phật A Di Đà, hoặc là hình ảnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc là quý vị niệm nhưng mà quán tưởng cái hoa sen của Đức Phật đang đứng chẳng hạn, là cánh tay của Đức Phật đang duỗi xuống để mà tiếp độ chúng sanh. Có thể quán tưởng bất cứ cái gì, nhưng mà cái câu niệm Phật nó không phải chỉ ở cái câu Phật hiệu A Di Đà Phật không, mà nó phải qua cái quán tưởng do cái đầu óc của mình để tập trung lại thành cái concentration, cái lực tập trung tư tưởng để mình quán chiếu vào một cái điểm đó. Mình có thể tiếp cận với chư Phật hay là chư vị Bồ Tát ở một cái điểm như vậy. Thế thì ví dụ như mình đi trong xe hơi mà mình mở radio, mình mở hoài nó không có lên tiếng là tại sao? Thì mình mở nó không có đúng đài, phải không? Nó không có sóng. Vậy thì cái đài của mình với cái đài của Phật á, mình mở bao giờ cho nó đúng? Có lúc phải đúng nha. Tại vì lâu rồi mình mở nó trật cho nên nó không có gặp thôi. Thay vì gặp Phật, gặp Bồ Tát, gặp toàn Ma Vương không? Mở trúng đài Ma Vương. Thì đó, tại vì mình mở nó sai đài thôi, chứ tần số lúc nào nó không có sẵn hết. Có người hợp với tần số này, với tia quang phổ này, người hợp với tia quang phổ kia, nhưng mà có những kẻ khác thì không hợp với tia quang phổ này mà không hợp với tia quang phổ kia. Quý vị biết mỗi lần đi vô nước Mỹ lúc nào cũng bị lăn tay, lý do tại sao? Tại sao vậy? Tôi muốn kiểm soát mình. Quý vị biết rằng đây trong này có nhiều bác sĩ không, nhưng mà 7 tỷ người trên thế giới này không có ai có chỉ tay giống nhau hết. Vậy sao mà vô lý ở nhà cha mẹ bắt con cái phải giống mình hết, phải không? Mình cũng không thể giống người ta được, người ta cũng không thể giống mình được. Giống một điểm trong giải thoát sinh tử, nhưng mà tất cả những chuyện khác không nhất thiết phải là giống hết mình. Đa phần thì mình muốn người khác thương mình, nhưng mà mình thì không thương ai hết. Cái chuyện này mới là cái chuyện rất là cần phải lưu ý đấy. Cho nên Đức Đạt La Đạt Ma Ngài nói hay lắm. Tôi đi đến đâu bất cứ nơi nào ở trên thế giới đó, thì cái niệm của tôi á, tôi nghĩ mọi người là anh em của tôi. Thì cái đó cũng là tinh thần Bồ Tát Đạo đó. Mình nhìn tất cả mọi người đều là huynh đệ của mình. Thì cái từ trường của mình nó sẽ gặp cái từ trường của người khác. Còn mình nhìn người đó sao dễ ghét quá, hoặc là nhìn người đó sao mà dễ thương quá. Thương với ghét nó chỉ là một cái hiện tượng thôi, nó không phải là thực tướng. Bây giờ ngay cả tình yêu, ngay cả sự giận dỗi, ngay cả sự hờn, ngay cả sự thương, ngay cả sự mến, tất cả này không có gì thật. Quý vị cứ nhìn thật sâu đó, thật không? Thật nhưng mà không thật. Tại vì tất cả nó đều là một cái ảo ảnh của cuộc sống thôi. Nhưng mình nghĩ nó là thật cho nên mình mới khổ đau vì nó. Nếu còn mình nghĩ nó không thật và mình quán cái thực tướng của nó không thật, nghĩa là mình là người hiểu đạo. Cho nên Đức Phật đó, ai hiểu giáo pháp của ta là sẽ hiểu được Phật, mà ai hiểu được Phật người đó sẽ hiểu được giáo pháp. Đa phần thì chúng ta học nhưng mà chúng ta không chịu hiểu. Cho nên giáo pháp Đức Phật có chia ra làm 3 loại: loại cho thượng căn thượng trí, loại cho trung căn trung trí, và loại cho hạ căn hạ trí. Quý vị nghe thấy mình thuộc loại nào ha? Thượng căn thượng trí á, là có tu, có hành và có chứng. Cái này không phải mình à. Trung căn trung trí đó là có tu có hành nhưng mà không chứng. Hạ căn hạ trí đó là có tu không hành và không chứng. Mình loại nào? Mình loại chót là có nó thì có tu đó nhưng mà không có hành. Sự thực hành của mình nó không có sâu sắc, chưa đi đến nơi đến chốn. Mình cũng hiểu lời Phật nhưng đa phần là hiểu sai thôi, và diễn dịch một cách không có đứng đắn cái lời Phật dạy. Vì vậy cho nên bây giờ cái căn cơ của chúng ta đa phần là rất là yếu, bởi vì cái khả năng của chúng ta cũng là lời Phật dạy đó, nhưng mà chúng ta không có khả năng để đạt được những cái bậc thánh, là tại vì mình chứ không phải là tại vì Phật. Thế thì cái giáo lý trung đạo của Ngài Nagarjuna cũng vậy thôi, của Ngài Long Thọ cũng vậy thôi. Tất cả mọi việc trên thế gian này thì nó không đến, không đi, không còn, không mất, không tan, không giảm, không một mà cũng chẳng khác một. Cho nên trong Kinh Kim Cang có nói là Như Lai giả vô ở tổng lai diệt vô sở khứ có danh Như Lai. Tathagata có nghĩa là không từ đâu đến mà cũng không có đi về đâu. Phật mà cũng không từ đâu đến, cũng không có đi về đâu. Cho nên Đức Phật nói rằng trong cái bài mà tấm Phật đó, tỳ gia tằng lý bất tằng sanh, sa la thọ giang bất tằng diệt, nó bất sanh bất diệt lão cù đàm, nơi thành ca tỳ la vệ Phật cũng chưa bao giờ sanh hết, và nơi sa la thông thọ Phật cũng chưa bao giờ thị tịch hết. Phật có nghĩa là không sanh mà cũng chả diệt, nhưng mà có sanh có diệt là tại vì mình nhìn cái hiện tượng Đức Phật có sinh ra, Đức Phật có thị tịch niết bàn, nhưng mà tất cả cái đó là không phải là thực tướng của vạn pháp, mà thực tướng của vạn pháp nằm ở chỗ là chân như. Đó là một cái sự tuyệt đối, nhưng mà đa phần thì mình hiểu qua cái sự đối đãi nhiều hơn. Cho nên chư Phật mới dùng phương tiện cứu giúp mình để giúp đỡ mình. Còn khi mà mình hiểu được đạo rồi đó, cái hiểu và thực hành đạo nó rất là quan trọng. Bây giờ quý vị tập làm sao, ta khen mình cũng đừng chê, xin lỗi, ta khen mình cũng đừng vui, ta chê mình cũng đừng buồn. Bây giờ trong giảng đường này ai làm được chuyện đó giơ tay coi. Có một người, ba người làm được, cho ba người đó tràn pháo tay lớn đi. Rất là hay. Ta khen mình cũng không có vui, mà ta chê mình cũng không có buồn. Bởi vì mình nghĩ cái khen đó đâu cũng có thật đó, mà cái chê đó nó cũng không có thật. Tại vì ta thích mình ta khen, ta không thích thì sao? Ta chê. Ví dụ như ai thích ăn sầu riêng thì nói sầu riêng sao? Ai không thích thì sao? Trái sầu riêng có tội gì không? Tại vì mình thôi, đâu phải vì nó, phải không? Rồi bây giờ quý vị nói tôi luôn luôn sống theo chân lý. Tôi hỏi quý vị, ở bên Anh, mới ở bên Đức đi bên mặt, qua bên Anh đi bên tay trái, chân lý nào ở đâu? Bây giờ mình cứ nói là tôi người ở bên Đức, bắt buộc tôi phải đi bên tay mặt, qua đây xe nó cán mình hết rồi, phải không? Nói tôi tu đại thừa là tôi phải ăn chay mới đúng, nhưng tới chùa Nam Tông ta dọn đồ mặn hết thì sao? Lúc bây giờ thì sao? Nếu mà ai có tâm ăn cũng như không ăn thì nên ăn. Còn ai không có tâm mà ăn cũng như không ăn thì tốt nhất là một là nhịn đói, hai là ăn cơm không, thì mình còn cái chấp thủ, cái anh hấp thùng, cái chấp thủ mình cho cái của mình suy nghĩ là đúng. Đa phần thì mình còn nằm ở cái biên giới đầu tiên này nhiều hơn. Phải làm sao mà vô sâu trong cái tánh của Phật Pháp thì mình mới không có khổ. Cái đa phần chúng ta cũng làm phước, chúng ta cũng vô thí, chúng ta cũng cúng dường, nhưng mà ít có người có một sự hỷ lạc. Cho nên trưa hôm qua thầy Tông Huệ có nói cái phép cúng dường có ba phần, tức là đẳng tam luôn không tịch, kẻ cho phải thanh tịnh, người nhận phải thanh tịnh, và của cho phải thanh tịnh. Ba cái này mà nó thanh tịnh thì pháp nó mới thành. Còn nếu hai cái thành thì cũng được thôi, hoặc là một cái thành cũng được, nhưng mà nó không trọn vẹn, gọi là tam luôn không tịch. Ba cái này nó phải thành tựu hết. Của mình cúng nó cũng phải thanh tịnh, mặc dầu là của đó như thế nào mình không biết, làm ra đồng tiền kia, nhưng khi mình mang đến mình dân cúng vẫn cái tâm thanh tịnh, dầu nhiều hay là ít. Rồi thì cái người nhận cũng phải thanh tịnh, chứ không phải là ngồi đó chờ của mình ta cúng bao nhiêu nữa. Ở tôi nói có những cái câu chuyện cũng rất là hay. Như mấy chú tiểu, mấy cô ni mới đi tu mà ai cúng dường thì sợ lắm, không có dám nhận của cúng dường đó. Lên thưa sư phụ là con không dám nhận tiền này, không có công đức. Ồ, hình ảnh rất là đẹp. Vô chùa ở từng 5 năm, 10 năm rồi, tụng kinh 2 tháng tụng võ, bây giờ người ta mời đi đám ma ha. Cúng đám ma không biết nghĩ cái gì, có cầu người ta siêu không, nhưng mà nhà này giàu hay nghèo chứ ha? Trong tâm mình suy nghĩ. Hồi xưa người ta cúng mình 20 đồng, mình rất là trân quý. Nhưng bây giờ ví dụ cúng 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, về mở bao thơ ra thấy 20 là thấy không có vui rồi. Là tại sao? Thành nghĩ cái công của mình, hoặc là mình nghĩ là nó có cái chấp cho mình là cái người giỏi như vậy, hay như vậy, tại sao mình nó là như vậy? Cái điều mà tôi muốn nói để ví dụ cho tất cả mọi trường hợp, ngày mình mới đến chùa hay là ngày mình ở chùa 10 năm, 20 năm, nó cũng là vậy thôi. Nếu chúng ta đi chùa, đi tu học lâu năm mà cái ngã của mình nó giống như con voi ấy, thì thực sự đó, tu cái đó nó không có lợi gì hết. Tu làm sao mà cái ngã của mình nó còn bằng con kiến, rồi cuối cùng nó không còn cái gì hết á, thì cái đó gọi là tu. Thì lúc bây giờ ấy, chính mình cũng được an lạc, và mọi người chung quanh cũng đều được an lạc. Thế thì ở đây có cái sự kiện mà Ngài lấy vợ và có con. Thực sự ra thì việc có vợ có con trong cõi dục nó không phải là chuyện xấu, nhưng mà nó là cái chuyện của luân hồi sinh tử. Thì người xuất gia thì trong thập nhị nhân duyên đầu tiên phải đoạn cái gì trước? Đoạn ái dục trước. Qua anh Minh Nhật đòa thành Phật mà cũng không cắt ái ly gia, thì cái này không có Phật nào Phật đó hết. Cái này có thể là Lazy Buddha, là Phật lười. Thành A-la-hán là đã đoạn lìa ái dục rồi, đừng nói về Phật. Nhưng mà Bồ Tát thì có thể được trong thập trụ Bồ Tát. Thập trụ Bồ Tát thì vẫn còn có những cái niệm ái, nhưng mà ái này nó nặng về từ bi hơn, chứ không phải là cái ái bộ ái nị, I love you. Thì cái này thì nó, cái ái này nó bị chi phối bởi cái sự chấp trước, mà nó không có cái giới hạn cuối cùng. Bây giờ quý vị thấy, ban đầu mình nghĩ là thôi mình có người vợ đủ rồi, nhưng mà rồi nửa đường thì thấy chưa đủ, tìm thêm người nữa, rồi tới gần cuối đời tìm thêm người nữa, đủ không? Nghĩ vua Minh Mạng có 117 người con cũng không đủ. Vậy bao nhiêu thì đủ? Ở đây ai thấy đủ rồi giơ tay tôi coi. Có được 3 người biết thấy đủ, cho anh tràng pháo tay lớn cho những người đó. Thế nào là thấy đủ? Mình có cái bài thơ của Nguyễn Công Trứ đó: tri túc tiện túc để túc hà thời túc, tri nhàn tiện nhàn đã nhàn hà thời nhàn, cầm kỳ thi tử với dân sang, dễ mới kể xúc trần xúc thế đó. Ngã kim nhật tại tòa chi địa, cổ chi nhân tầng tiên ngã tòa chi. Cái gì đọc tiếp hả? Ai đọc tiếp? Chuyện đó đang ngàn muôn năm âu cũng thế ni, ai hát mà ai hay nghe hát, xong xích bích buông thuyền nắm nhâm túc, để ông tô riêng một thú thanh tao. Chữ nhàn là chữ làm sao, bài đó là chữ nhàn, là thị tại môn tiền náo nguyệt lai môn hạ nhàn, nhàn sao lao tâm lao lực cũng một đàn, người trần thế muốn nhàn sao được. Vậy phải lấy chữ nhàn làm trước, dẫu trời chó có tiếc cũng xin nài. Cuộc nhân sinh chừng 7, 8, 9, 10, 10, 15 trẻ 50 già, không biết kể thoạt sinh ra thì đà, khóc ché trần có vui sao chẳng cười khì. Khi hí lạc cái ái dục khi sầu bỉ, chứa chỉ lắm một bầu nhân dục. Mới tới tiếp câu kia: tri túc tiện túc đại túc hạ thời túc. Mà sao cái gì cũng học rồi nó chạy đâu hết à? Thì lâu cũng 50 năm là nhiều chứ đâu bao nhiêu thôi. Tại sao vậy? Đó, điều tôi muốn hỏi quý vị là chỗ đó đó. Bây giờ tôi đọc cho quý vị một bài mà tôi học năm 1956 ha. Để quý vị đọc bài năm 1956 coi ha. Bài Trần Bình Trọng. Ai đọc được cùng tôi thì cho tôi thưởng vậy ha. Trần Bình Trọng anh hùng ngàn thú trước, đem tấm thân bảy thước chống sơn hà, mãn lo đền nợ nước bỏ tình nhà, trống tấm khảm nặng tình yêu tổ quốc. Nhưng than ôi tài trai giàu tháo lược, hùm thiển kia cũng địch một bầy hồ. Ai đọc tiếp được không? Rồi. Wow, wonderful. Đó, những bài đó là 50-60 năm về trước, chứ không phải bây giờ không có bài đó rồi. Năm 1956 đó, đó vẫn có người thuộc như thường. Tại vì người đó có dành cho một chỗ để cho cái chỗ đó đứng, còn quý vị dành cái chỗ đó cho chuyện khác, cho nên nó lấp xuống thôi. Bây giờ khơi dậy thì Phật tánh nó cũng vậy thôi, nói gì đó. Bây giờ tôi đọc vài bài nữa, ai đọc theo nữa ha. Bác Dương thôi đã thôi rồi, nước mây văng mát ngậm ngùi lòng ta, kể từ thuở đăng khoa ngày trước, vẫn sớm hôm tôi bác cùng nhau, kính yêu từ trước đến sau, trong khi gặp gỡ khắc đau duyên trời. Cũng có lúc chơi năm dậm khách tiếng sư reo, róc rách bên đèo, có khi lầu gác treo leo, khúc vui con hát tựa chiều cầm xoan. Cũng có lúc rượu ngon cùng nhấp, chắn quỳnh tướng ấm ấp bầu xuống, có khi bằng bạc cẩu văn, viết bao đông bích điển phần trước sau. Bữa dân cửu cùng nhau hoạn nạn, miếng đậu thăng đã chẳng dám thăm trời, tôi già mà cũng già rồi, thế thôi thôi thế là thôi mới là. Cái gì nữa? Không ai biết hay hả? Bài này bài gì vậy? Nguyễn Khuyến khóc Duyên Khuê thì đúng cái đề tài rồi. Không nhớ. Biết đâu nữa là câu thơ nghĩ đứa ai muốn viết viết đai, ai biết mà đứa giường kia treo những lững lờ đờn kia gãy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn bác chẳng ở dẫu vang chẳng ở tôi thấy thương lấy nhớ làm thương tuổi già hạt lệ như sương hai đo mang lấy hai hàng chĩa trang. Đó là cái bài mà Nguyễn Khuyến khóc chim khuê. Trong đó có một câu đó là rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua đó. Đa phần quý vị chỉ nhớ câu đó thôi. Rồi thôi thêm một bài thơ đó thôi là nghĩ ha. Mà nếu quý vị biết, có người biết là đỡ muốn thưởng gì Phật tử chùa Phổ Hiền á. Rồi ngộ diện bắt cầu như mỹ ngọc, tâm trung thường tợ tựa kinh kim, nhớ chồng con muôn dạng xa tìm, giữ son sắc cho tròn một tiết, sạch như nước trắng như ngà trong như tiết, mảnh gương trong vằn vặc quyết không nhơ, đắp tay ngoảnh mặt làm nhưng ngỡ là rằng khôn cũng chịu rằng khờ cũng chúng xong, không ai đem bảo dạ này. Bài thơ đó đầu đề là gì và của ai? Dỗ cho anh này tràng pháo tay đi. Hai chữ thì được nhưng mà đọc luôn thì không được ha. Rồi bài này là bài gì? Dẹp rồi lũ kiến lần á, đàn ông hỏi ai than khóc ở trong xe này, thưa rằng tôi thược người ngãi xa cơ nên mới lâm tay hung đồ. Đọc tiếp đi, đọc tiếp đi. Trong xe chật hẹp không phô, cúi đầu tôi lại cứu cô, tôi cùng vẫn tiên nghe nó vận lòng, đáp rằng tôi đã từ dòng lâu la khoan khoan ngồi đó chớ ra nàng là phận gái. Tiểu thơ con cái nhà ai đi đâu nông nổi lâm tai bất kỳ, hỏi qua tên họ là chị khoe cái môn phận gái việc gì đến đây, hỏi qua cho hẳn dạ này hai nàng ai tới ai thầy nó ra, thưa rằng tôi Kiều Nguyệt Nga này con tỷ tất tên là Kim Liên, quê nhà ở phủ Tây Xuyên, cha làm trí miệng huyện ngồi miệng Hà Khe, sai quân đem bức thơ về rước tôi qua đó đặng bề nghỉ gia, làm con đâu dám cãi cha, ví dầu đường dặm nghìn xa cũng đành, chẳng qua là sự bất bình hái vầy cũng chẳng đăng trình làm chi, lâm nguy chẳng được cứu nguy, trước xa tiếc trăm năm cũng mất đi một hồi, trước xa quân tử tạo ngồi để cho tiền thiếp lại rồi sẽ thưa, thiếp tôi liễu yếu đào tơ giữa đường mắng phải đuổi bụi nhơ, đã phần Hà Khê qua đó cũng gần, xin theo cùng thiếp đầy nhẫn cho chàng. Gặp đây đương lúc giữa đàn của tiền chẳng có bạc vàng cũng không, nhớ câu quá đức thù công lấy chi chân thủy tấm lòng cùng ai. Văn tiên ngó lại rằng cười làm ơn há dễ trong người, trả ơn nay đà rõ đặng nguồn cớn, nào ai tính thiệt xó hơn làm gì. Nhớ câu cái nghĩa bất vi là người dường ấy cũng phi anh hùng, triển thang trăm hở là trăm vô duyên chi mấy ai cầm mà mơ. Đưa trăm chàng đã làm ngỡ, thiếp xin đưa một bài thơ giả từ. Vẫn tiên ngó lại rằng làm thơ cho kịp bấy giờ chớ lâu. Nguyệt Nga xuống tiếng xin hầu, xuống tay liền họa sáu câu năm vần thơ rồi. Này thiếp xin dân ngửa trong lượng rộng văn nhân thế nào. Vân Tiên nghe thấy ngọt ngào, ái dè sức gái tài cáo bực này, đã may mà lại thêm hai, chẳng gian tạ nữ cũng tài từ phí. Nhớ câu vũ xúc dĩ kỳ, đường xa vợ vợ giọng gì vơi vơi, ai ai cũng ở trong đời gặp nhau, lời lã cặn lời thì thôi, thôi hả? Trong đầu tôi thì khoảng 600 bài thơ, vậy nó không có nhiều, nhưng cái này không quan trọng. Trong thư viện của chùa Minh Giác có 8.000 quyển sách, tôi cho quý vị rút ra bất cứ quyển nào họ để ý quyển đó nói gì thì nói. 8.000 cuốn, hoặc quý vị rút ra bất cứ quyển nào họ để ý quyển đó nói gì tôi nói quý vị nghe. Tôi nghĩ là học đâu có khó đâu, tại vì đa phần lười thôi, không ra gì phải không? Nhưng mà sao không nhớ? Không nhớ. Quý vị có cách gì học học khác không? Đúng rồi, quý vị học bây giờ một trang sách, bây giờ mình đọc qua trước coi thấy nội dung cái nó nói gì. Quý vị chia ra làm 3 đoạn, đoạn thứ nhất 5 câu mình học trước, cái mình học 5 câu sau cái nói 5 câu sau với 5 câu trước, sau cái mình học đoạn thứ 3 cái nói đoạn thứ 3 với đoạn thứ 2 và đoạn thứ nhất, 3 phút là xong thôi đó vậy. Hả? Nhưng vấn đề quan trọng á, xong rồi có nhớ hay không á. Đó vậy đó. Cái đó là bên đời, còn bên đạo nè, quý vị nghe tôi đọc nè. Sáng có đọc mấy thầy nghe chuyện này 50 năm nè. Đó là tứ viết bắt vọng ngữ hư tứ nhất giả vọng ngôn, vì thị vi phi, vi phi vi thị, kiến ngôn bất kiến ngôn kiến hư vọng bất thiệt đẳng. Nghe hiểu vậy không? Thôi chờ. Nhị giải ngữ vị trang sức phù ngôn, vị ngữ diễm khúc tình tư, đạo dục tăng bi, đẳng nhân tâm chính đẳng tâm giả, khẩu vị thoát mà lệ nhân đẳng tư giả, khẩu vị thoát mà lệ nhân đẳng tư giả, vị lưỡng thiệt vị thứ, hướng thử thiết bị hướng bị thiết thử ly gián ân nghĩa khiêu tháng đấu tranh đẳng đại trí tiền dự hội hủy và diện thị bối phi. Chứng tuyên nhân đảng giai vọng ngữ chứa loại giả nhược phẩm phu tự ngôn chứng thánh như ngôn kỳ đắc tu đà hoàng giả tư đà hoàng quả đảng danh đại vọng ngữ kỳ tội cực đạo dư vọng ngữ vị cứu tha quốc nạn phương tiện quyền xảo từ bi lợi tế giả bất phạm cổ nhân vị hành kỷ chí yếu vị bất vọng ngữ thi kinh tải sai nhất sai di khinh tiếu nhất lão tỳ kheo đọc kinh tinh nhi khẩu phệ như lão tỳ kheo giả thì a la hán nhân giáo sai di cấp sám căn nguyên địa ngục vô đoạn cấu thân nhất ngôn nhất cứu di hại chi thử có kinh văn phù sĩ như thế phu tại khẩu trong thì dưới trong nhân dân kìa ngon hay khả bất kỳ dơ không hiểu gì hết rồi thì tôi đọc tiếng Việt quý vị hiểu ha. Buổi mai hôm ấy mà là một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi ôi ấm năm lấy tay tôi dẫn tôi đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đi lại lắm lần, những lần này tự nhiên thấy lạ vì cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi cả. Thu năm nay giữa lúc kia vàng rơi lá như để lòng về. Cái gì nữa? Có ai? Có Thanh Tịnh. Anh này tướng đó cũng dỗ mà dỗ. Chỉ nhớ cái đồ đề không à? Vâng. Thì tôi nghĩ là văn xuôi hay là văn vần, bất cứ là văn gì, cái nào mà nó vô trong đầu tôi thì nó nằm im đó thôi. Nó không có chạy đâu hết. 30 năm hay 50 năm hay là 55 năm. Thì tôi nghĩ là cái cách học, mà có nhiều người hỏi thì tại sao thì nhớ lâu thì dễ thôi. Quý vị cố gắng ăn đậu hũ nhiều nhiều nó sẽ nhớ lâu. Xem qua tiểu sử của Ngài Thắng Loan và Ngài Pháp Nhiên, chúng ta thấy những sự thật mà sử sách đã được ghi, đó là việc Ngài bị tù đài và chuyện thị phi. Ngài Thân Loan lấy vợ có lẽ là năm 1207, lúc ấy Ngài đã 34 tuổi và sau khi Ngài lấy vợ và cũng là lúc thầy mình sắp viên tịch, cho nên có nhiều vấn đề trong huynh đệ đã xảy ra liên tục, cho nên Ngài mới viết thành Giáo Hạnh Tiến Chứng để làm tài liệu tu học cho chư Tăng Ni và Phật tử và những ai còn thích tu tập theo pháp môn niệm Phật cũng như hồi vọng đến thầy mình. Thế nhưng sau này Ngài Duy Tín cũng sao lục lại 18 điều. 10 điều đầu là lời dạy của Thánh Nhân, 8 điều sau là tư tưởng của Ngài và những người đại diện đương thời. Đây có thể nói là một quyển sách bình luận về tư tưởng tịnh độ của Ngài Pháp Nhiên và Ngài Thăng Loan. Giáo Hạnh Tiến Chứng là một bộ sách gồm 6 quyển. Đây là bộ thánh điển quan trọng của tịnh độ chân tông Nhật Bản, được thu vào Đại Chánh Tăng Tu tập thứ 83. Ở đây Ngài muốn giải thích về chân Phật độ và hóa thân độ. 5 quyển đầu giải thích về việc giáo lý chân thật. Quyển thứ 6 thì nói về là giáo lý phương tiện. Những lời dạy ấy thuộc về giáo, dùng để chỉ cho kinh Đại Vô Lượng Thọ. Hành tức là thực hành niệm 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Tín là cái nhân chính của sự vãng sanh, cũng là lòng tin đối với Đức Phật A Di Đà. Chứng nghĩa là nhờ hành và tín mà được chứng quả chân Phật độ, nghĩa là tịnh độ. Lại nói trong hóa thân độ tu hành giáo phương tiện để hiển rõ chân, tức là chân Phật độ, và ngụy tức là hóa thân độ. Thế thì đa phần chúng ta sống trong cái thế giới này thì thuộc về cái thế giới gọi là của chư Phật, là hóa thành dụ hay là hóa thân độ. Chư Phật hoặc là chư vị Bồ Tát ra đời vì chúng sanh đau khổ, cho nên hiện thành nhiều cái thân khác nhau để hướng dẫn cho con người cũng như chúng sanh trong cõi này đi vào con đường chân thiện mỹ. Tư tưởng này được lặp lại qua tư tưởng giữa hai dòng sông có một cung đường trắng do Ngài Thiện Đạo chủ xướng, Ngài Pháp Nhiên lặp lại và bây giờ Ngài Thăng Loan làm sáng tỏ hơn. Nghĩa là khi tâm thức của người chết đang trôi lơ lửng giữa một dòng sông bên này hướng về sự sanh tử và dòng sông bên kia hướng đến sự đọa lạc, ở giữa là xuất hiện một dòng sông màu trắng, nơi ấy có Đức Phật A Di Đà xuất hiện để đón tiếp chúng sanh qua tiếng niệm Phật nhắc tâm và nhân thiện hữu tri thức và cả người đang hấp hối. Thầy Viên Giác tức là nhạc sĩ Phi Long á, anh có thuộc bài đó không? Giữa hai dòng sông. Nhạc sĩ phải thuộc nhé, ca sĩ ngâm sĩ cũng phải thuộc. Bài rất là hay, không có bài ở đây hả? Bài sau khi thể nghe tôi giảng về tịnh độ Nhật Bản đó, thì có câu chuyện là giữa hai dòng sông. Thầy căn cứ theo cái tư tưởng của Ngài Thăng Loan để đặt lên cái bài nhạc này. Nó thì tức là khi mà tâm thức mình nó đi vào trong cái cõi trung ấm á, thì một dòng sông màu đen và một dòng sông màu đỏ, hai dòng sông này nó chảy hai bên. Thì xa xa đó có một cái màu trắng, trên đó là Đức Di Đà đứng bên kia để kêu gọi. Thì dòng sông màu đen tức là tượng trưng cho cái sự sanh tử, bị luân hồi. Dòng sông màu đỏ là những cái ái dục, những cái quyến rũ của con người. Và bây giờ khi mà tâm thức mình đã rời khỏi thân trung ấm, thì Đức Phật ở Di Đà đứng đầu bên kia để kêu gọi mình về. Đó là câu chuyện của giữa hai dòng sông, đó là của thầy Viễn Giác. Nhưng mà nhạc thầy Viễn Giác nhiều lắm. Anh thuộc bài nào lấy hát bài coi thầy nghĩ chứ. Thuộc bài nào? Không thuộc bài nào? Không, bây giờ anh lấy hát liền nè, cho thầy đó là Mika. Lấy hát bài của thầy Viễn Giác nghe coi. Bài nào? Mà.
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười, và thơ của Trần Trung Đạo.
Dạ thầy, anh em nào lên phụ cho anh cái microphone chứ.
Dạ kính bạch hòa thượng, tại vì chuyến này chúng con đi bằng phương tiện hàng không á, thành ra không có chở truyền được nhạc phẩm thì kia nhiều, chỉ có một số bài tiêu biểu mà để trình bày thôi, thành ra không có nhạc. Thầy Phi Long con cũng có thuộc vài bài, nhưng mà thôi để con xin hát cho thầy nghe cùng đại chúng bài hát Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.
Chiên phơn lên bóng lăng, tiền ai như tiền là thu rơi. Người năm mẹ nhi, người năm lẻ, chỉ biết năm thầm thương nhớ. Mai con đi chẳng hẹn thề, ngỡ rừng xưa là dấu sân khê. Người năm tóc mẹ màu tan trắng, chẳng cả lòng con lúc nghĩ về. Con đi góp lá ngàn phương, con lên cho đời tan khối xương. Con đi xin mẹ hãy chờ, ngập ngùi con dấu trong thơ. Đau thương con viết vào trong lá, hơi ấm con tìm trong giấc mơ. Nghe tiếng mẹ ơi, tiếng nguyện ngào, thiên người hai chỉ thiên chiêm bao. Mẹ xa xôi quá làm sao vậy, tiếng mẹ ơi bỗng lan người giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi. Vì mà con đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ. Ngồi con dấu trong thơ, tao thương con viết vào trong lá, hơi ấm con tim rất mơ. Con đi xin mẹ hãy chờ, ngập ngồi con dấu trong thơ. Nghe tiếng mẹ như tiếng nghe thiên người hai chỉ thiên chiêm bao. Mẹ xa xôi quá làm sao với đi, biết đến bao giờ trông thấy nhau. Nghe thiên mẹ ơi bỗng lặng người, thiên thu thiên mẹ.
Vâng, anh Minh Hòa là Phật tử chùa Phổ Hiền ở Strasbourg ở sư bà Như Tuấn. Bài đó tác giả là Trần Trung Đạo, quý vị đa phần thì biết mà. Trần Trung Đạo thì trước thì ở chung chùa với tôi năm 1966 cho tới năm 1968. Thì anh ta cũng Phật tử bình thường. Thực sự ra cái bà mẹ này đó là bà mẹ Hòa Hưng, không phải là mẹ ruột của Trần Trung Đạo. Trần Trung Đạo là mồ côi từ thời nhỏ, cho nên năm nay tôi cũng mới vừa viết xong tác phẩm là Dưới bóng đa chùa Viên Giác, viết chung với Trần Trung Đạo. Và cái nguyện là tất cả tiền phát hành là cho cô nhi Việt Nam hết. Thì đang in cái tác phẩm này bên Đài Loan, rất là tuyệt vời. Trần Trung Đạo viết rất là cảm động. Ngồi cái bài đó ra có cái bài là anh cứ về nghĩ đi ha. Nhớ chùa có Hòa Thượng Bán Giác của Thi Sĩ Huyền Không. Bài Bao Giờ Nhỉ Tôi Về Thăm Sứ Quảng, cái này là 56 câu, là quý vị muốn nghe không? Tại vì tôi thử thôi, cái đầu tôi á, bây giờ học 56 câu là bao lâu? Ngày xưa đó một trang sách thì 3 phút thôi. Bây giờ 56 câu này tôi phải học tới 6 tiếng đồng hồ mới thuộc. Tức là chứng tỏ là sự già, sự chết. Vì thấy tôi bây giờ nó đổ trổ đụng mồi nhiều nữa. Ngày xưa không có chuyện đó. Bài thơ rất là hay. Nếu quý vị nào mà Quảng Nam thì hiểu nhiều hơn, còn không thì hiểu cái nội dung của tinh thần thôi. Tại vì thứ bảy thì tôi không có lên nhân nghệ đâu, nhưng bây giờ ngâm trước cho quý vị nghe ha. Bao giờ nhỉ tôi về thăm xứ Quảng, 10 năm dài mộ mẹ có con trắng. Có cõi cao hơn nỗi nhớ trong lòng, đất có lành hơn mùa đông Bắc Mỹ. Hải văn đừng ngậm ngùi bao thế kỷ, chạy về đâu lại lãng nước thu bồn. Tuổi học trò tôi hay đứng văng sông, nghe tiếng vọ bên trắng cầu Vinh Điện. Còn đâu nữa những con đường đầy kỷ niệm, những bạn bè dăm đưa lạc nơi đâu. Tóc chưa xanh mà vội đã hoang màu, thuở lý loạn tìm nhau trong ký ức. Bao giờ nhỉ tôi về thăm núi quê, đứng bên cầu chờ đuổn nước buôn xuôi. Mùa xiêm lên tím rực giữa lưng đồi, hương ngây ngất tôi mong làm thí sĩ. Bao giờ nhỉ tôi về thăm Đà Nẵng, gió ngàn khơi thổi lạnh xuống sông Hàn. Bến Bạch Đằng còn trăng chiến đỏ ngang, ngày hai bụi nổi quá cầu An Hải. Em trưởng nữ nay có còn trở lại, thả thơ tình treo chọc đám con trai. Đường Hùng Vương thuở ấy thật là dài, nhưng rất ngắn trong những chiều chúng bước. Mưa có phủ trên đỉnh chùa non nước, mây có buồn dặn kín bãi tiếng xa. Về đi thôi, sương xuống tận sơn trà, còn chăng những mối trắng tình trên cát. Rồi một thờ tuôn đàn đứng hát bài ca buồn, tiếng quốc vọng đêm khuya. Quảng Nam ơi, khúc ruột đã chia lìa, chiều viễn xứ ngậm ngùi cho non nước. Tôi đã bảo thơ tôi buồn hơn trước, đời lưu vong chưa hẳn bước quay về. Câu hỏi này chỉ để hỏi tôi nghe, bao giờ nhỉ tôi về thăm xứ Quảng. Tôi nghĩ là dạ mời đỡ dạ à nghe nhớ Đà Nẵng ha dạ xin đẹp quá tôi không có chuyện, nhưng mà thích ngâm thơ vậy thôi. Và có một anh Phật tử sẵn đây thôi, không sao, bên đây cũng gần Văn Nghệ nè. Có một Phật tử, nhưng mà trước cái này để tôi trả lời mấy cái này cái đó. Riêng người Nhật có một tục lệ hơi buồn cười mà trên thế giới này chắc chẳng có nước nào xảy ra cả. Đó là khi sinh ra thường hay ở nhà thương và cầu nguyện nên thần xã lớn lên tại nhà làm lễ cưới tại nhà thờ. Khi chết mời quý thầy đi đám và tro cốt được giữ tại chùa. Không biết có ai nghiên cứu về vấn đề này chưa, nhưng trên thực tế là như vậy. Ngày nay những thanh niên nam nữ theo hình thức mới, nên hầu như những đám cưới họ đều tổ chức ở nhà thờ, vì đây là tục lệ của người Tây Phương được du nhập vào. Còn đám ma sẽ dĩ họ phải làm ở chùa vì mồ mả ông bà tổ tiên của họ. Được chôn cất trong vườn chùa ở Nhật, đất rất hẹp, người rất đông, chỉ có vườn chùa là nơi khả dĩ rộng rãi để bảo quản những huyệt mộ của gia đình họ. Cho nên đây là lý do duy nhất để họ phải đi chùa, mặc dầu có thể họ theo đạo khác. Người Nhật cũng có một đạo chung, đó là Shinto. Shinto nghĩa là thần đạo. Đạo này do vua chúa ngưỡng vọng và trị vì đất nước này, nên họ đã tạo ra một đức tin như thế. Điều này cũng như Anh giáo tại Anh quốc, tuy là Thiên Chúa giáo nhưng là đạo riêng của hoàng gia và những ai ngưỡng vọng nữ hoàng nên gọi là Anh giáo. Thì có một cái tờ giấy đưa lên có hỏi là: Kính Thầy, theo con biết trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai cũng như trong giai đoạn trước chiến tranh thế giới thứ hai, đạo Shinto, Nhật Bản giáo không phải là thần đạo Shin tức là thần, Tô tức là đạo, là đạo chính chiếm đa số ở Nhật Bản, và hiện nay đạo Shinto có còn chiếm đa số trong xã hội Nhật Bản không? Đạo Shinto và Phật Pháp, Phật đạo khác nhau như thế nào? Trong giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai, những người lính Nhật Bản rất là thiện chiến, hung hãn và tàn bạo. Theo con biết là đạo Shinto cũng đóng góp rất lớn trong xây dựng tổ chức của quân đội, không hiểu thầy có thể kể về sự đóng góp của đạo này cho quân đội Nhật trong giai đoạn đó như thế nào không? Đệ nhị thế chiến thì năm 1939 cho đến năm 1945, Việt Nam chúng ta quý vị ai có kinh nghiệm trận nạn đói ác dậu năm 1945 ở Ngầu Bắc rồi, giơ tay coi. Cháy thấy rồi. Thì chỉ nghe thôi, phải chứng nhân thì mới biết. Tức là người Nhật đến thì khoảng 2 triệu người Việt Nam mình bị chết về cái nạn đói năm ác dậu nè. Và tất cả ruộng mình trồng lúa thì họ cắt hết để họ trồng đay. Trồng đay để về với Nhật, người ta dệt nên chiếc chiếu gọi là tatami. Ví dụ như thuê nhà ở Nhật là nhà 3 chiếu hay nhà 5 chiếu. Một chiếc chiếu như vậy bằng cái giường mình nằm như vậy. Mà ở dưới này thì họ làm bằng rơm, và cái trên cùng là cái đay á, cái đay để dệt chiếu đó. Thì mà họ làm rất là đẹp, quý vị đi Nhật có thể coi cái đó. Thì họ mang tất cả những củ cải đó về với Nhật. Và họ cai trị Đài Loan và Đại Hàn á, là ba nhà mới có một con dao. Họ sợ phản lại người Nhật á. Thì thực sự ra Shinto tức là thần đạo, họ tin theo thần, ngưỡng vọng theo Thái Dương thần nữ, cũng giống như mình là tin theo ông bà tổ tiên vậy thôi. Thì cái đạo này là cái đạo căn bản của dân tộc Nhật Bản, rồi từ đó nó sinh ra là samurai, tức là võ sĩ đạo. Tinh thần võ sĩ đạo tức là tinh thần giống như là trọng nghĩa khinh tài của mình vậy, tinh thần của Nho giáo vậy đó, giống như Lục Vân Tiên mà tôi mới đọc đó, nhớ câu kiến nghĩa bất vi đó, kiến nghĩa bất vi vô giống dở, lâm nguy bất cứ mặt anh hùng ấy. Thấy việc nghĩa mà không làm đó là cái đó là cái người mà anh hùng đã mạt tận rồi. Vì vậy cho nên việc nghĩa là một cái việc rất là quan trọng. Người đàn ông là bắt buộc là phải làm cái chuyện mà cứu nguy đó. Trong một cái xã hội, trong một đất nước thì samurai cũng vậy. Khi mà họ làm ví dụ phi công Kami no Kage đó, quý vị có coi cái phim Kami no Kage không? Tức là thần phong đó. Tiếng Việt dịch gọi là thần phong đó. Phim đó là người Nhật này nhị thế chiến là Đai Tô A, tức là Đông Á của người Á Châu đó. Họ lấy cái lý do đó cho nên họ chiếm suốt xuống tới Singapore, Malaysia, qua Việt Nam rồi Trung Quốc một phần đó. Thì thực sự đó, cái này không phải là đạo Phật. Nhưng mà mấy ông vua thì không theo cái đạo này. Cũng giống như bà nữ hoàng Elizabeth là Anh giáo, cũng như là Orthodox. Orthodox tiếng Việt dịch là gì? Orthodox, chính thống giáo. Thì cái này thì qua Nga mới có. Đi Nga thì mới có Orthodox. Bên này thì thỉnh thoảng vẫn có những nhà thờ Orthodox, nhưng mà họ cũng là Thiên Chúa, từ Chúa mà ra. Nhưng mà giờ Anh giáo cũng là một cái loại giáo quyền riêng của vua chúa của nước Anh. Thì nước Nhật cũng vậy đó. Thiên hoàng họ là cái là Tenno, họ là vua từ cõi trời trở xuống, chứ họ không phải là thái tử giống như là của Trung Quốc. Thì cái phần này thì thực tế thì những người Nhật họ cũng rất là tàn bạo. Cho nên bây giờ mỗi lần mà chiến tranh kết thúc năm 1945, sau khi mà hai quả bom nguyên tử thả Nagasaki và Hiroshima, thì họ rất là hối hận. Nhưng họ nói rằng Dai ni Jisekai Igo Nihono kuni ga maketa desu keredomo もしアメリカの国民がなければ今日本の国にそういうにならない。Tức là sau đệ nhị thế chiến chúng tôi những người Nhật thua người Mỹ, nhưng nếu không có viện trợ của người Mỹ chúng tôi không có nước Nhật ngày hôm nay. Quý vị thấy họ hay lắm, rất là đặc biệt. Nước Nhật, nước Đức cũng vậy thôi. Sau đệ nhị thế chiến rồi nước Đức bị chia đôi năm 1949 theo chủ nghĩa của Hitler, nhưng mà ngày nước Đức bức tường Berlin sụp đổ ngày nào đó ai nói tôi nghe thôi. 89 là đúng rồi, nhưng mà ngày mấy tháng mấy? Cô này giỏi, cho cô này đằng pháo tay đó. 9/11/1989, dễ nhớ lắm. Bây giờ sự kiện hai nhà tòa nhà của Mỹ sụp đổ ngày nào? Nói ngược lại dễ nhớ, học cách đó là nó nhớ hoài thôi, không thể nào quên. Cái là 11/9, cái 9/11 mà đừng có nhớ lộn thôi. Người Nhật, người Đức cũng vậy đó. Họ xây dựng bằng chính cái niềm tin và cái bàn tay khối óc của họ. Thì cái này cũng giống như là trong kinh dịch có nói đó. Người ta té xuống mặt đất và người ta sẽ lấy hai tay chống từ đất người ta đứng dậy. Rõ ràng là dân tộc Nhật cũng vậy và dân tộc Đức cũng vậy. Thì đây là cái phần mà để trả lời cho cái câu hỏi như vậy. Dĩ nhiên là khác nhau thì khác rất là nhiều. Mà ngay mùng một Tết á, là đi thần xã gọi là Jinja. Jinja tức là, hoặc là Meiji Jinja, tức là minh trị thần xã. Ông vua Minh Trị chết thì thành thần đó. Thành thần là vì ông hiển linh đó. Ai cũng phải đi cầu, nam thanh nữ tú đi cầu. Mùng một họ không có đi chùa, đi thần xã không. Cái mà đập cái tay là hai ba cái rồi thải tiền vô nè, cái đó là của thần xã chứ không là của Phật. Vâng, sau đây thì có một anh Phật tử chùa Từ Đàm, pháp danh là Minh An, xin cúng dường bản tăng cổ nhạc Hoa Bất Diệt. Mời lên đây. Ở đâu rồi? Dạ Minh An đây. Mời lên hát một bài đi. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nơi đó có những vua trời với bao tâm hồn hiền lương, ai ai thì đã bao nhiêu kiếp nuôi mầm từ bi. Ở phương xa kia là cõi trời đâu xuất, nhìn về địa cầu quê hương tôi thấy muôn loài đang ngập lặn trong biển trần khổ người. muôn loại hân hoan hân hở reo cười. Chọn đức lành thành ca tỳ lá về, dưỡng lâm tỳ ni hoa nở rộ gốc vô ưu. Trai đức của tôi đã bảy lần rung động, như để báo tin mừng khắp ba cõi nhân thiên. Ngài đã về mang ánh sáng vô biên, bước bảy bước nở bảy đài sen quy. Tình thủ muôn phương chầu về cho đến khi bình minh tỏa rạng, hoa nở chim ca muôn loại reo mừng. Trên trời cao tiếng nhạc tưng bừng, bao tiếng ngợi khen bao lời ngài, làm sao vui phòng loan yên ấm. Ngoài kia chúng sanh lầm than đi lang, hỡi ôi sao phải tâm thân lưng còng. Hỏi ra mới biết ai rồi cũng qua, thời gian tiêu pha thân già còng lưng. Này xa nặc kìa con người kia, vì ai ai cũng vương dòng khổ đau. Hỡi ôi sao có giống chi lạ thường, người hay tường đá sao nằm trơ trơ. Hỏi ra mới biết ai rồi cũng qua. Sao chuyến du hành thái tử thấy khắp nhân gian dày đầy đau khổ. Thu lớn canh mồi giết đàn, thu nhỏ chim lớn ăn sâu răng, tìm ít nhai mạnh được yêu thua phiền trước khắp muôn loài. Thao thật bận khuân suốt cả đêm ngày, cho đến một hôm ngài quyết lòng từ bỏ. Điện ngọc công vàng vợ đã tiếc làm chi râu tóc. Ngài đưa dao lên cắt tóc râu và nguyện đoán thỏa lòng, vì còn vương mắc tự sinh. Ngài vượt rừng lên núi tuyết khổ tu, ngồi thiền định quang nhân thiên sinh khởi. Đêm mới thở vào ra giữ tròn chánh niệm, cần khổ suốt sáu năm nên thân xác hào gầy. Nhận thấy rằng và ba la dân sửa, cộng ba la dân sửa, được bà Long Dương công dường bác trao nhũ mi. Dưới cội bồ đề vẫn thân thiền định, trí tuệ nở bừng sáng rực hào quang. Trái đã chín rồi chánh quả là đây, dân Phật Thích Ca đấng vẹn toàn giác ngộ. Đệ tử chúng con xin quay về nương tựa, thắp sáng đèn tâm theo dấu Phật Đà. Sen đã nở không lắm buồn thánh tươi, tỏa hương thơm ngào ngạt đến đời sau. Hoa bất diệt nở ngay giường sinh dị, nguyện muôn loài sẽ thành Phật tương lai. A Di Đà Phật.
Mô Bè, ai biết sự kiện gì xảy ra có liên hệ với bài hát này? Mình đang lúc đó cũng có mặt, quý vị đông 25 năm về front tặng cho Chí Tâm cái bài hát này. Và nghệ sĩ Chí Tâm tức là rể của Hữu Phước, là chồng cũ của Hương Lan đó. Thì bây giờ là Chí Tâm đang ở bên Mỹ, anh ta là nghệ sĩ Phật tử rất là thuần thành, vì vậy cho nên thưởng anh bài hát bằng năm trong quan 25 năm về trước. Quý vị hát phải biết tác giả là ai, đọc bài thơ cũng vậy, lớn tuổi như học về tương đối. Thì hôm nay thì có một sự kiện tương đối đặc biệt, tức là chúng ta có một vị khách tăng đến từ Ấn Độ, đó là thầy Huệ Pháp. Thầy Huệ Pháp đứng lên để bà con chiêm ngưỡng chút. Cũng có nhân duyên là nhân cái khóa học tu học Phật Pháp kỳ này, thì sư ông Khánh Anh với lại thầy Quảng Đạo gửi giấy mời, thì thầy đang làm PhD research ở Đại học Jammu ở miền Bắc Ấn Độ, gần Pakistan với lại Kashmir. Thì sau đó thì tôi khuyên là nên xin visa để đi vào Âu Châu luôn, chứ vô nước Anh ở đây thì cũng có làm gì thời gian ngắn. Cho nên thầy xin visa vô nước Pháp, thầy Quảng Đạo gửi giấy tờ thì cũng được visa nước Pháp rồi. Thì chuyến xe bus mà về là Paris sẽ có thầy. Thầy du học bao nhiêu năm nay thì cũng do Viên Giác bảo trợ. Thầy kể một chút về đời sống của sinh viên, tăng ni sinh ở bên Ấn Độ để cho quý vị nghe trong vòng 5 phút thôi. Cho thay đổi không khí một chút.
Mà một trong những vị đó là hòa thượng của chúng ta đang ngồi đây. Ủng hộ của hòa thượng là không phân biệt vùng miền, đệ tử hay là thân quen. Cứ hỡi ai mà có nhu cầu học hành và đến thưa thỉnh hòa thượng là hòa thượng sẽ cấp học bổng ít hay nhiều. Và nói về cuộc sống của Ấn Độ thì quý vị trong đây cũng là một số vị đã từng đi Ấn Độ rồi đã biết nó không có được như ý. Khi lạnh thì dưới 5 độ C. Và khi nóng thì người nghèo họ cũng nằm ngoài đường để mà ngủ thôi. Và khi lạnh thì họ cũng không có nhà để ngủ. Và cho nên cái việc mà người già hay là người bệnh chết vì nóng hay lạnh là chuyện thường tình ở Ấn Độ. Và cũng có lẽ rằng do Ấn Độ đông quá, cả tỷ người, thành ra cái việc mà chết vài chục người do nóng hay lạnh có lẽ là như con số lẻ của họ vậy. Hàng năm đều có chuyện đó cả. Thì cho nên thường bên Ấn Độ mỗi lần mà trời lạnh hay mùa lạnh á, thì tăng ni sinh thường, tăng ni sinh Việt Nam thường góp tiền lại mua cái mền và đi dọc dọc cái chỗ khu nghèo á, tặng để tặng cho họ. Về cuộc sống của tăng ni sinh Ấn Độ thì rất là kham khổ. Phải nói rằng nếu mà không có sự kiên nhẫn thì khó mà thành tựu được đến 8 năm hoặc là có những cái vị nhiều hơn là 10 năm để mà hoàn thành luận án tiến sĩ. Có nhiều giáo sư á, thì lúc ban đầu giúp chúng ta, giúp tăng ni sinh để mà làm luận án tiến sĩ thì rất là dễ. Họ thấy người đứng ngồi tới thì họ rất là hoan hỷ. Đi thì mấy thầy mới nghĩ ra kế, nói rằng là thưa giáo sư, mẹ của tôi rất bệnh nặng, còn chuyện của Du hiện tại là nghiên cứu, cứ về nghiên cứu đó. Rồi có mấy vị khác thì cũng phải lựa cơ hội để mà trình bày, nhưng mà vẫn không được. Hiện tại vẫn còn 5 vị đang kẹt, dù đã qua 5 năm rồi. Quý vị đã biết rằng thức ăn của châu Á mình, Đông Nam Á với lại Ấn Độ thì cực kỳ khác nhau. Mình ăn rất là nhiều rau. Rồi còn nhiều loại rau thì chỉ có đến mùa mới có thôi. Trước đây ở Delhi là không có rau, bởi vì người nước ngoài ít. Nhưng mà hiện tại thì bắt đầu đã có rau muống hay cải hay gì đó, nhưng mà chỉ đến mùa mới có, còn không thì thôi. Và đi mua đồ thì thích thì nó bán, còn không á, trưa á, mệt thì nó ngủ. Lần đầu tiên qua đúng là phải nói rằng đi một ngày đàn học một ngày sàng khôn. Việt Nam mình á, khi mà nói rằng đồng ý khi bán cái gì đó thì mình sẽ gật đầu, còn họ thì lắc đầu. Họ thì lắc đầu nè. Tức là mình mua cái món đồ mình trả, ví dụ như họ nói rằng 20 ruby, mình kêu thôi giờ 15 ruby, họ lắc đầu, mình tưởng là họ không có bán, xách đi luôn. Xách đi luôn. Thế là lần sau á, khi mà đi thì họ mới kêu lại, họ kêu là sao trả rồi mà không chịu bán, không chịu mua. Rồi sau đó thì mình mới biết rằng là cái lắc đầu của họ tức là lấy đi. Tức là lấy đi chứ không phải là kêu là người ta không không ăn đến nỗi mà kem đến răng cũng có để mình đánh nữa. Thật như vậy. Đó là các cái bên đó có cây nó ngồi đó rồi xong. Đó, nhiều khi cả tháng cũng tắm. Đó là như vậy. Thì cho nên quý vị nào mà nếu có thân duyên thì chúng ta cứ phải phát tâm trong mảnh để mà về đến với cờ Bồ Đề một lần trong cuộc đời. Và trong kinh cũng vậy, rằng nếu quý vị mà đến lễ lạy Cao Bồ Đề thì chúng ta sẽ phước đức vô lượng. Thì đó là nói tóm tắt về cái đó thì đi làm Phật sự chứ không muốn về Việt Nam hơn. Có lẽ do ăn đậu hũ nhiều quá, sao ăn tương trao nhiều quá, thích Việt Nam hơn. Dạ, A Di Đà Phật.
Mình thấy Ấn Độ mới 6 năm mà thấy cũng giống Ấn Độ ha. Bây giờ hôm qua đó, đạo hữu Nguyễn Hạnh cũng như đạo hữu Trần Nhật Hưng á cũng có ý là phát hành cái tác phẩm đó để giúp cho học bổng gì đó. Cô Nguyễn Hạnh có thể lên nói vài lời cảm ơn quý vị rồi như thế nào đó thì cho bà con biết luôn.
Kính bạch thầy, con xin thay mặt Nhật Hưng xin cảm ơn thầy ngày hôm qua đã cho chúng con một cái teaser để giới thiệu về cuốn sách. Và thay mặt Nhật Hưng cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ rất nhiệt tình tuổi hồng con gái, bằng cỡ là tiền nó đã nằm đấy rồi. Như hôm qua tôi đã thưa là cả vốn lẫn lời Nhật Hưng để ủng hộ vào cái việc Phật sự. Và xin thưa thầy, cái số tiền ngày hôm qua chúng con bán được hết, chúng con đã để vào trong này. Và con đề là cúng dường học bổng tăng ni ở Ấn Độ. 19 năm nay thầy là người đỡ.
Thì trong 19 năm là chùa Viên Giác là giúp cho tất cả là 1 triệu đô la Mỹ cho 200 học bổng, và trong hiện tại đã ra tiến sĩ là 132 vị vừa tăng và vừa ni. Quý vị mừng không? Cái học bổng lý do là phần tôi thì cũng lớn tuổi rồi, lo về vấn đề nội tâm nhiều hơn. Nhưng mà một số thầy thì đề nghị là nên làm một cái Thích Như Điển Scholarship, tức là học bổng Thích Như Điển. Thì có nghĩa là một số quý vị ủng hộ như thế này á, thì để vô trong cái quỹ của học bổng và sẽ xin lời, hoặc là cả vốn này thì chưa biết chừng nó ít quá thì ví dụ như thầy Hiệp ra là cũng là căn bản để mà tiền ở, cái đó đủ tiền ở nhưng mà không có tiền ăn thì thầy cũng phải nhờ những chỗ khác. Đại khái là như vậy. Ví dụ như tư pháp cho một sinh viên tăng ni á, mà quý vị biết rồi, thường thường quý thầy là phải thi mới được, mà thi đó với tôi là khó lắm, thi là phải thuộc lòng hết chứ không phải là thi xong rồi mới được học bổng ha. Nhưng mà thứ nhất là thầy có trình bày không có phân biệt Bắc Trung Nam, không có phân biệt khất sĩ hay là Nam Tông hay là Bắc Tông, thì tôi phát hết. Với những người giỏi thì mỗi năm tôi về Bồ Đề Đạo Tràng một lần trong 10 ngày đó, thầy có làm phước bố thí cúng dường và trắc nghiệm lại cái sự tu học của quý thầy quý cô ở đó. Và quý thầy quý cô cũng về trung tâm tu học Viên Giác của Bồ Đề Đạo Tràng để mà gặp tưới. Và kỳ này nếu quý vị nào có đi chung thì cũng sẽ thấy cái điều đó. Thì vậy cho nên cái học bổng gọi là Thích Như Điển Scholarship thì sẽ sử dụng cho những trường hợp này. Hôm qua thì quý vị số quý Phật tử Nga như vậy thì cũng muốn ủng hộ mỗi tháng 100, 200. Tôi nghĩ điều đó thì cũng tốt thôi, nhưng mà sẽ bỏ chung vô hết thành cái quỹ scholarship.
Sống lâu hay là sống ngắn gì tự mình, nếu mà không muốn thì vô Niết Bàn, còn hoàn cảnh từ bi với chúng sanh thì thị hiện ra, muốn sao cái thị hiện.
Còn món như phước đức để tạo thành một cái công đức to lớn trong cái thành tựu đạo quả mình sao.